Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Mai Vân, Anh Vũ, Trọng Nghĩa, Thành Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 11 tháng 3 năm 2011. Nhật, động đất 8,9 độ Richter, sóng thần cao 10 mét, hàng chục người chết và mất tích.
Tại Việt Nam, tiến sĩ luật Cú Huy Hà Vũ sẽ ra tòa ngày 24 tháng 3.
Hà Nội tố cáo Đài Loan và Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông.
Indonesia phản bác những lời tố cáo ông Yudo Yuno lạm quyền trong tiết lộ của Wikileaks.
Trung Quốc lo ngại thiếu xăng dầu do biến động ở các nước Ả Rập.
Tại Libya, quân đội Gaddafi chiếm lại thành phố Ras Laduf. Liên Hiệp Châu Âu vẫn bất đồng trong đối sách chống Gaddafi.
Mỗi ngày một sự kiện, các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc tại Biển Đông làm dấy lên lo ngại về sự cố võ trang.
Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ lo ngại cho sức khỏe của ông bà Cù Thị Xuân Bích, trả lời phỏng vấn RFI.
Thưa quý vị, tại Nhật Bản, động đất 8,9 độ Richter làm rung động cả nước Nhật, khiến hàng chục người chết và mất tích. Vào lúc 14 giờ 46 phút giờ địa phương hôm nay, một trận động đất với cường độ 8,9 độ Richter đã nổ ra tại ngoài khơi cách bờ biển đông bắc Nhật Bản khoảng 125 km. Trận động đất đã kéo theo sóng thần cao tới 10 mét tàn phá nhiều vùng ven biển, đặc biệt là thành phố Sendai. Giao thông đường không, đường sắt bị cắt đứt, liên lạc điện thoại tại nhiều nơi ở Nhật bị gián đoạn. Trận động đất đã gây ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn trải dọc hơn 4.000 km bờ biển phía đông Nhật Bản. Ngay cả tại thủ đô Tokyo nằm cách tâm chấn 400 km cũng bị rung động dữ dội. Bốn trung tâm điện hạt nhân nằm gần khu vực động đất ngay lập tức đã đóng cửa. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, đã có 25 người chết và hàng chục người mất tích. Mức độ thiệt hại có thể không lớn bằng trận động đất lịch sử tại Kobe năm 1995, nhưng đây là trận động đất có quy mô rộng lớn ảnh hưởng hầu như khắp nước Nhật. Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình.
Cuộc động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 46 phút ở tại phía biển của vùng đông bắc Nhật Bản, cách bờ biển khoảng chừng 100 cây số và ở độ sâu khoảng 24 cây số. Trận động đất này được ghi nhận là cấp 8,8 và nó ảnh hưởng tới cái thành phố gần nhất, đó là thành phố tỉnh Iwate là cấp 7 và ngoài ra những nơi khác là cấp 6, cấp 5 vân vân. Chúng tôi thì ở Tokyo, tức là ở phía nam khoảng chừng 400 tới 500 cây số, nhưng mà đất cũng động rất là mạnh. Ở đây trên 40 năm chưa bao giờ thấy cái trận động đất mà ngay Tokyo bị mạnh như vậy, và chúng tôi đã phải hai lần rời nhà ra ngoài đường cho nó an toàn hơn. Cho tới bây giờ đó thì cái mức số người chết được ghi nhận là 25 người chết và 30 người mất tích, nhưng mà con số thực tế tổng kết thì có lẽ nó sẽ tăng gấp đôi, gấp ba lần trở lên. Và cái mức thiệt hại lần này đó thì ước lượng là có thể lên tới 50 tỷ đô la. Và đây là cái trận động đất 8,8 được ghi nhận là lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản. Cũng có một chút may mắn là nó ở ngoài biển xa, chứ nếu mà nó ngay trong thành phố mà với cái cấp 8.8 thì coi như là tan tành rất nhiều. Và đây là cái trận động đất mà ảnh hưởng khắp nước Nhật, từ Hokkaido cho tới tận Okinawa, cả một cái chiều dài ở bên biển Đông là 4.000 cây số đều bị ảnh hưởng bởi động đất hoặc là sóng thần. Thì riêng sóng thần ở tại tỉnh Fukushima đó thì có nơi, hoặc là Sendai, có nơi lên tới 7,3 hoặc có nơi lên tới 10 mét, vét rất nhiều nhà cửa, hàng trăm nhà cửa, hàng trăm thuyền bè và hàng trăm cái chiếc xe hơi bị cuốn trôi đi, và nước hiện tại vẫn tiếp tục nghịch lưu, tức là từ biển tràn vào. Và các nơi khác thì có những cái như là những cái công trường lọc dầu bị cháy, nhiều phi trường là phải tạm thời đóng cửa, các đường xe điện và xe điện cao tốc cũng như là những cái đường cao tốc thì hiện thời tạm ngưng, cho nên là người đi làm về trong ngày hôm nay thì coi như là đã bị coi như là dừng chân, không có về nhà được. Cái trận động đất này có thể nói ảnh hưởng lên tới hàng chục triệu người. Nước Nhật là một cái đảo ở trên 4 cái thềm lục địa khác nhau, cho nên thường xuyên bị động đất, mỗi một năm lên tới 10.000 lần động đất, cho nên người Nhật luôn luôn đề phòng và có những biện pháp để ngăn ngừa hoặc là giảm bớt cái sự tai hại của động đất, cho nên rằng là họ cũng đã có nhiều cái biện pháp xây dựng nhà cửa tương đối là kiên cố để mà tránh động đất. Cho nên là trong cái lần này theo như ghi nhận tổng quát thì cái thiệt hại cũng là lớn nhưng mà không quá lớn và cũng không phải là thiệt hại lớn như là cái trận động đất Kobe 16 năm trước. Tuy cái thiệt hại về nhân mạng có thể không lớn như là trận động đất Kobe 16 năm trước nhưng mà cái thiệt hại chung thì phải nói là rất là lớn. Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ sẽ ra tòa vào ngày 24 tháng 3 tới. Hôm nay, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ, vừa thông báo là ông sẽ bị đem ra xử ngày 24 tháng 3 tới tại Tòa án Nhân dân Hà Nội với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Với tội danh này, ông Hà Vũ có thể lãnh án tù lên tới 12 năm. Là con trai của nhà thơ Huy Cận và con nuôi của nhà thơ Xuân Diệu, ông Cụ Huy Hà Vũ đã bị bắt vào tháng 11 năm ngoái tại Sài Gòn. Vào năm 2009, ông đã đệ đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quyết định cho phép khai thác bauxit ở Tây Nguyên, một quyết định mà ông Hà Vũ cho là trái pháp luật. Ông Hà Vũ cũng đã là tác giả nhiều bài viết về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam và đã trả lời phỏng vấn nhiều phương tiện truyền thông ở nước ngoài về các chủ đề này. Nhưng đối với chính quyền Việt Nam, đó là những bài viết, bài trả lời phỏng vấn có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Hà Vũ còn bị coi là đã đưa thông tin thất thiệt, vu khống, xúc phạm danh dự lãnh đạo nhà nước, chính quyền. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà không tham gia bào chữa cho chồng, bởi vì Tòa án Nhân dân Hà Nội đã rút quyết định tham gia tố tụng với tư cách luật sư của bà. Bà Dương Hà đã khiếu nại về việc rút quyết định đó. Cơ quan tố tụng đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho 4 luật sư, trong đó có luật sư Trần Đình Triển và luật sư Trần Lâm, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Gia đình ông Cụ Huy Hà Vũ đã nhiều lần xin cho ông được tại ngoại vì ông mắc bệnh tim bẩm sinh và tình trạng sức khỏe đang xấu đi, nhưng đã không được trả lời.
Hà Nội tố cáo Đài Loan và Trung Quốc gây căng thẳng tại Biển Đông. Trong buổi họp báo thường kỳ vào hôm qua, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã đưa ra phản ứng chính thức về việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn pháo ở vùng chung quanh đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa, hiện do Đài Loan kiểm soát. Theo bà Nguyễn Phương Nga, hành động mới đây này của Đài Loan không những đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, mà lại còn gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình trong khu vực, đe dọa trực tiếp đến an ninh hàng hải, nhất là tàu thuyền qua lại và đánh bắt cá. Trên cơ sở đó, Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động tương tự. Ngoài ra, cũng trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng phản đối Trung Quốc về sự kiện ngày 3 tháng 3 vừa qua, chính quyền tỉnh Hải Nam của nước này đã công bố bản kế hoạch phát triển 5 năm mới, trong đó bao hàm cả việc khai thác hai khu vực Hoàng Sa và Trường Sa mà Bắc Kinh đã giao cho tỉnh này quản lý dưới tên gọi Tây Sa và Nam Sa. Bà Nguyễn Phương Nga đã yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ các nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong bản kế hoạch đó. Theo bản kế hoạch này, thì Trung Quốc sẽ tăng cường bảo vệ và đẩy mạnh tiến trình quy hoạch khai thác Hoàng Sa và Trường Sa cũng như vùng biển bao quanh, đặc biệt là khai thác du lịch và xây dựng cơ sở nghề cá ở Hoàng Sa. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc làm nói trên của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Đây là lần thứ hai trong không đầy 10 ngày mà Việt Nam phải lên tiếng phản đối Trung Quốc gây căng thẳng tại vùng Biển Đông. Ngày 2 tháng 3 vừa qua, Hà Nội đã phản đối Bắc Kinh cho tập trận chống cướp biển ở vùng Trường Sa, một hành động bị coi là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và hoàn toàn trái với bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông mà chính Trung Quốc đã ký với ASEAN vào năm 2002.
Việt Nam quyết tâm dẹp buôn bán ngoại tệ chợ đen. Theo báo Wall Street Journal, Việt Nam mở chiến dịch truy quét chợ đen buôn bán ngoại tệ trong nỗ lực làm giảm thâm hụt dự trữ ngoại tệ và tạo lập độ tin cậy cho tiền đồng đang bị mất giá mạnh. Báo chí trong nước đưa tin, mấy ngày qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng truy quét thị trường đô la chợ đen chủ yếu tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng công an và quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra xử lý các đối tượng buôn bán trái phép đầu cơ găm giữ ngoại tệ. Mở đầu chiến dịch truy quét, hôm 8 tháng 3 vừa rồi, công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ vụ một doanh nghiệp mua gần 400.000 đô la của cá nhân. Việc làm này được cho là trái phép với quy định quản lý ngoại hối. Vụ bắt giữ này cho thấy chính quyền quyết tâm siết chặt quản lý thị trường ngoại tệ. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích kinh tế trong nước nhận định, dù là cần thiết, nhưng đó không phải là những biện pháp đem lại hiệu quả dài hạn mà chỉ có tác dụng ngăn chặn tạm thời. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, quyết định của chính phủ là cần thiết giúp ngân hàng nhà nước thu mua đô la dành cho dự trữ quốc gia, thu hút gửi tiền đồng trong ngân hàng và giảm lãi suất cho vay dài hạn. Cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Moody Investor Service mới đây cho biết dự trữ ngoại tệ của Việt Nam chỉ ở trong khoảng từ 10 đến 14 tỷ đô la. Điều này chứng tỏ nền kinh tế quá yếu. Trong khi đó, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong khu vực. Trong vòng 14 tháng, tiền đồng đã 4 lần bị phá giá tính đến tháng 2 vừa qua. Đồng tiền Việt Nam đã mất giá 8,5% so với đô la. Wall Street Journal trích dẫn lời một nhà kinh tế giấu tên tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau nhiều năm quản lý kinh tế yếu kém của chính phủ, các cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam đã mất lòng tin vào tiền đồng, vì thế người ta có xu hướng giữ vàng hoặc đô la cho bảo đảm. Số lượng này có thể còn lớn hơn dự trữ ngoại tệ của nhà nước. Nếu nguồn vốn trên được huy động và chuyển đổi sang tiền đồng thì sẽ rất có lợi cho nhiều doanh nghiệp. Vẫn theo tờ báo Tài chính Mỹ, thì các động thái mạnh siết chặt quản lý thị trường ngoại hối nằm trong hàng loạt các biện pháp quyết liệt nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế đang đói đô la trầm trọng. Trong tuần, Ngân hàng Nhà nước cũng đã quyết định tăng lãi suất chỉ đạo để giảm lạm phát. Đồng thời, chính phủ cũng hứa sẽ cắt giảm đầu tư công và giảm thâm hụt ngân sách.
Chính quyền Indonesia bác bỏ những lời tố cáo Tổng thống Yudhoyono lạm quyền do WikiLeaks tiết lộ. Jakarta vào hôm nay đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ những tiết lộ mới đây của WikiLeaks, trích dẫn các điện thư của Bộ Ngoại giao Mỹ, theo đó Tổng thống Yudhoyono bị tố cáo lạm quyền. Những tiết lộ của WikiLeaks được nhật báo Úc The Age đăng tải dưới tựa đề Những hành động lạm quyền của ông Yudhoyono. Theo các tài liệu được tiết lộ, thì các nhà ngoại giao Mỹ đã tỏ ý nghi ngờ về tính liêm khiết của ông Yudhoyono và giới thân cận với ông. Theo bài báo, những thư tín trao đổi khẳng định là Tổng thống Indonesia đã trực tiếp can thiệp để ảnh hưởng lên các thẩm phán, hầu che chở cho những nhân vật tham nhũng. Ông đồng thời gây sức ép lên các đối thủ của ông. Tổng thống Yudhoyono còn sử dụng cả cơ quan tình báo để theo dõi đối thủ chính trị của mình, kể cả một bộ trưởng của ông. Ngoài ra, các điện thư mật còn đề cập đến sự kiện gia đình phu nhân tổng thống, bà Christiani Herawati, đã sử dụng các mối quan hệ chính trị để làm giàu. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa vào hôm nay đã phản bác những thông tin nói trên, cho là đó là những thông tin tố cáo không có cơ sở và sai lệch.
Trung Quốc lo ngại thiếu xăng vì tình hình biến động tại Trung Đông. Trung Quốc phải chăng sẽ thiếu nhiên liệu nếu tình hình lộn xộn tại các nước Ả Rập tiếp diễn? Đây là câu hỏi đầy lo ngại sau tuyên bố của ông Trần Canh, cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Trung Quốc PetroChina, nay là đại biểu thuộc Ủy ban Kinh tế Tài chính Quốc hội. Theo nhân vật này, thị trường Trung Quốc hiện nay chỉ còn đủ nhiên liệu dự trữ cho 10 ngày. Chính quyền Bắc Kinh đã vội vàng lên tiếng trấn an. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết.
Les propos de Sheng Deng ont fait le tour du web. La Chine a 10 à 15 jours d'autonomie en pétrole, pas plus, affirme l'un des hommes les mieux informés du secteur.
Tuyên bố của ông Trần Canh đã được lưu truyền khắp nơi trên mạng Internet. Theo đó, Trung Quốc chỉ còn từ 10 đến 15 ngày dự trữ dầu hỏa để hoạt động không hơn. Đây là đánh giá của người am tường nhất về ngành dầu hỏa tại nước này. Trả lời tờ Minh báo Hồng Kông, cựu chủ tịch tập đoàn dầu hỏa PetroChina, nay là đại biểu trong Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội Trung Quốc, đã ước tính rằng trữ lượng dầu hỏa chiến lược của Trung Quốc hiện nay là 12 triệu tấn, trong lúc mà theo tiêu chuẩn quốc tế thì nó phải cao hơn gấp 5 lần. Tuyên bố này đã bị cơ quan năng lượng Trung Quốc bác bỏ. Một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Năng lượng và Kinh tế Đại học Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến cho rằng Trung Quốc hiện còn từ 30 đến 40 ngày dự trữ để hoạt động thoải mái. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng công nhận là, dù trước mắt tình hình Trung Đông không tác dụng gì, tuy nhiên nếu xáo trộn kéo dài, nếu một quốc gia khác rơi vào tình trạng như Libya, thì có thể xảy ra nguy cơ thiếu hụt. Nhưng hiện tại thì không có gì đáng lo, Libya chỉ chiếm một phần nhỏ trong nguồn cung ứng dầu hỏa cho Trung Quốc, mà nguồn cung cấp chính vẫn là Ả Rập Xê Út. Libya hiện cung cấp 3% lượng tiêu thụ dầu hỏa của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh hiện nay muốn đi theo chuẩn mực quốc tế. Trong tháng 2 vừa qua, mức nhập khẩu đã tăng 7,8% so với năm ngoái. Theo đánh giá của một số chuyên gia, Trung Quốc hiện đang có trong kho dự trữ 100 triệu thùng dầu. Tuy vậy, số liệu trên khó có thể xác minh vì bốn kho dự trữ chiến lược, cảng Ninh Ba, đảo Chu San ở Chiết Giang, cảng Đại Liên ở Liêu Ninh và Thanh Đảo ở Sơn Đông được liệt vào danh sách bí mật quốc phòng. Để đạt mức dự trữ 3 tháng theo tiêu chuẩn quốc tế, Trung Quốc phải nhập đến 122.000 thùng dầu mỗi ngày. Xin nhắc lại là 55% dầu hỏa tiêu thụ ở Trung Quốc là dầu nhập khẩu.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tại Libya, quân đội của Gaddafi chiếm lại thành phố Ras Laduf. Liên hiệp châu Âu vẫn bất đồng trong đối sách chống lại Gaddafi. Hãng tin AFP đưa tin, sau hàng loạt các đợt không kích ồ ạt, hôm nay lực lượng của Gaddafi đã chiếm lại trung tâm dầu mỏ của Libya, thành phố Ras Lanuf, đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục tiến về phía đông, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy. Từ ngày hôm qua, quân đội của chính phủ đã mở nhiều cuộc bắn phá dữ dội vào Ras Lanuf, trước các cuộc tấn công cấp tập bằng bom và rocket. Từ trên không cũng như từ ngoài biển vào, quân nổi dậy đã phải rút lui co cụm về phía đông. Trên trường quốc tế, trưa ngày hôm nay, lãnh đạo châu Âu đã gặp nhau tại Brussels trong một cuộc họp bất thường nhằm tìm kiếm một tiếng nói chung trên lập trường đối với cuộc khủng hoảng Libya. Phản ứng của các nước châu Âu trong cuộc khủng hoảng tại Libya đến giờ vẫn còn rất nhiều khác biệt. Trước cuộc họp hôm nay, Tổng thống Sarkozy tuyên bố Pháp và Anh đã cho biết lập trường sẵn sàng tham gia vào các hành động quân sự nhắm vào các mục tiêu cụ thể trong trường hợp chế độ của Muammar Gaddafi sử dụng vũ khí hóa học hoặc ném bom vào thường dân. Trong khi Đức vẫn tỏ ra thận trọng nhấn mạnh đến một lập trường thống nhất trên vấn đề Libya, thì hôm qua Pháp là nước đầu tiên công khai ủng hộ phe đối lập Libya. Thủ tướng Thụy Điển Frederik Reinfeldt thì khẳng định mọi thảo luận về việc can thiệp quân sự không phải là trách nhiệm của Liên hiệp châu Âu mà thuộc về Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Liên đoàn các nước Ả Rập.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc tại Biển Đông làm dấy lên lo ngại về sự cố vỡ tràng.
Trong những ngày qua, chính quyền Trung Quốc liên tiếp có những hành động lấn lướt các láng giềng đang tranh chấp lãnh hải với họ, từ Nhật Bản trên Đông Hải đến Philippines, Việt Nam trên Nam Hải, tức Biển Đông. Các nước liên can đã đồng loạt lên tiếng phản đối và ít nhiều đề ra các biện pháp đối phó. Tình hình căng thẳng nảy sinh đã khiến cho một số nhà quan sát bắt đầu lo ngại rằng nguy cơ sự cố đáng tiếc xảy ra. Tại vùng Biển Đông, nơi Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền đến 80% diện tích, mới đây, ngày 2 tháng 3, Trung Quốc đã làm cho Philippines tức giận khi cho hai tàu tuần tra của họ thâm nhập một vùng biển mà Manila cho là thuộc chủ quyền của mình và đe dọa một chiếc tàu thăm dò dầu khí cho Philippines. Manila đã cử phi cơ chiến đấu của mình đến khu vực xảy ra sự cố và tàu Trung Quốc đã bỏ đi. Khu vực xảy ra sự cố là vùng Red Bank, ngoài khơi quần đảo Palawan của Philippines, nhưng bị Bắc Kinh tự nhận chủ quyền. Hành động dọa nạt của Trung Quốc đã buộc Philippines tạm ngưng việc thăm dò, nhưng đã thúc đẩy quân đội Philippines tăng cường lực lượng. Việc Trung Quốc gây sự với Philippines tại vùng Red Bank là một diễn biến mới trong hồ sơ Biển Đông, vốn thường xuyên bị các hành động quyết đoán của Bắc Kinh nhắm vào Hà Nội khuấy động. Ngày 4 tháng 3 vừa qua, Việt Nam đã phải lên tiếng phản đối Trung Quốc tập trận ở vùng Trường Sa, và đến hôm qua lại phải tố cáo nước láng giềng thúc đẩy khai thác các vùng quần đảo đang có tranh chấp. Tình hình căng thẳng nảy sinh đã làm giới quan sát lo ngại. Theo tuần báo Anh Quốc The Economist số ra ngày hôm qua, rất có thể là các nước tranh chấp với nhau sẽ dừng lại ở mức độ khẩu chiến như thường lệ. Tuy nhiên, ngày càng có thêm nguy cơ là một sự cố không mong muốn nào đó có thể leo thang thành xung đột võ trang. Trong bối cảnh khu vực có quá nhiều bất đồng đối nghịch, không một chút triển vọng được giải quyết êm thầm. Về các tranh chấp giữa 6 nước Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei với Trung Quốc và Đài Loan trên vùng Trường Sa và Hoàng Sa, theo The Economist, về mặt lý thuyết thì giải pháp có thể tìm thấy trong khuôn khổ Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Vào năm 2009 chẳng hạn, Malaysia và Việt Nam đã cùng hợp tác được với nhau để chuyển một đề nghị chung về thềm lục địa mở rộng của mình lên Liên Hiệp Quốc. Có điều là Bắc Kinh thì lại bác bỏ đòi hỏi kể trên và đưa ra một tấm bản đồ 9 đường gián đoạn vẽ ra từ những năm 1940. Theo đó, họ tự nhận chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Đòi hỏi này của Trung Quốc, tuy nhiên, không có cơ sở pháp lý nào trong Công ước Liên Hiệp Quốc. Chính vì đòi hỏi bao quát vô lý đó mà Indonesia, vốn không tranh giành gì ở vùng Trường Sa, lại phải nhập cuộc vì yêu sách lãnh hải của Trung Quốc lấn vào vùng hải phận của Indonesia. Tình hình căng thẳng giữa các nước đương nhiên bắt nguồn từ các bất đồng về lãnh hải như kể trên. Bên cạnh đó, đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên 80% vùng Biển Đông cũng vấp phải phản ứng của Hoa Kỳ. Washington muốn bảo vệ quyền tự do đi lại trong vùng cho các chiến hạm của mình, trong lúc Bắc Kinh lại không muốn cho Hải quân Mỹ tiến vào bên trong những khu vực mà họ cho là vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ để làm công việc dò thám. Tại Biển Đông, lợi ích cốt lõi của Trung Quốc trong năm qua đã đối chọi với quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ, và điều này cũng là một yếu tố gây căng thẳng. Ngoài ra, còn có bất đồng Trung Quốc và ASEAN. Hai bên đã đạt được một bản tuyên bố về cách ứng xử các bên ở Biển Đông DOC vào năm 2002 trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột. Thế nhưng, những cố gắng để biến điều này thành một bộ quy tắc ứng xử có tính cách ràng buộc đã không đi đến đâu. Trung Quốc lập luận rằng ASEAN không có vai trò trong vấn đề giải quyết tranh chấp lãnh thổ và chủ trương đàm phán tay đôi với từng nước. Bên cạnh đó, một khó khăn khác bắt nguồn từ việc Đài Loan cũng là một bên tranh chấp. Cho dù chỉ chiếm một hòn đảo ở Trường Sa, nhưng Đài Loan lại có được hòn đảo lớn nhất và xây dựng trên đó một phi đạo dài. Trong bối cảnh các đòi hỏi khác nhau nói trên khó có thể được dung hòa, và vào lúc các nước trong vùng cố gắng hiện đại hóa kho vũ khí của mình, nguy cơ căng thẳng ở Biển Đông biến thành xung đột ngày càng lớn hơn.
Quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp sau đó là tạp chí văn hóa Thanh Hà giới thiệu lịch sử các Clara Manrot, người vợ đầu tiên đã cùng nhà văn lớn của Pháp André Manrot ngược xuôi tại Đông Dương. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ lo ngại cho sức khỏe của ông, bà Cù Xuân Bích, em gái luật sư Cù Huy Hà Vũ, trả lời RFI.
Xin kính chào chị Cù Thị Xuân Bích, em gái của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Trước hết thì xin chị cho biết là lần cuối cùng mà chị được gặp anh Hà Vũ là vào ngày nào ạ?
Lần cuối cùng thì từ năm 2010 cơ ạ. Tôi gặp anh Vũ trước khi anh bị bắt giam một tháng.
Vâng, thì nhưng mà qua những cái tin tức mà gia đình chị có được thì hiện nay cái tình trạng sức khỏe và tinh thần của anh Hà Vũ là như thế nào ạ?
Trước tiên thì tôi nói về sức khỏe. Rất đáng lo, cả gia đình cũng như họ tộc rất đáng lo về anh Vũ. Bởi vì anh Vũ đã phát bệnh tim bẩm sinh. Sau khi tạm giam thì do cái môi trường cũng như do sự sức ép về suy nghĩ, về phận ấp những cái điều mà anh bị tạm giam như vậy, cho nên là cái bệnh là tim bẩm sinh của anh bị tái phát và anh thường đau ở ban đêm. Sau đó thì anh cũng được trại cho uống thuốc, nhưng cái thuốc đó thì chị thực sự là không có hiệu quả. Chính vì thế anh luôn đề nghị với luật sư của anh ấy là mong muốn là được chữa trị một cách tốt nhất. Và gia đình Tôi và chị Dương Hà đã 3 lần làm đơn để xin cho anh tại ngoại để chữa trị bệnh tim đó, thế nhưng mà đều không được sự trả lời. Cho nên khi mà luật sư vào và anh có kêu đau, thường đau vào buổi tối và bắt đầu khó ngủ. Đến tuần trước, cách đây độ khoảng 1 tuần, luật sư vào gặp anh ấy và nói rằng là anh mất ngủ và đau thường xuyên ban đêm và cái hơi thở của anh bắt đầu nặng. Chính vì thế gia đình lo lắng vô cùng và gia đình chúng tôi đã họp lại và làm một cái đơn lại xin cho anh ấy được trực tiếp là đi điện tâm đồ, bởi vì tim không thể nào chỉ nghe bằng cái ống nghe đơn thuần ở trong trại giam. Và chúng tôi cũng đề nghị được gửi thuốc vào để làm cho cái tim anh được ổn định. Thế nhưng mà 3 lần đều không được nhận. Thế nhưng lần cuối cùng khi chúng tôi nói rất là gắt gao và chúng tôi nói rằng anh ấy rất là nặng, bệnh tim bẩm sinh chứ không phải mới xuất phát. Chính vì thế trại giam cũng cho gửi vào, nhưng cũng không cho, chưa cho anh ấy, theo tôi được biết, ngày hôm nay được biết luật sư nói là hiện tại bây giờ là anh chưa được đi điện tâm đồ, mặc dù anh cũng có đề nghị được đi vào khoa chuyên ngành về tim để điện tâm đồ và xem sức khỏe của anh ấy.
Vâng, thế còn về tinh thần của anh Hà Vũ thì như thế nào ạ?
Tinh thần thì tôi lần nào cũng khi luật sư của anh Vũ vào gặp anh ấy và gia đình đều hỏi về tin tức thì được biết rằng tinh thần của anh Vũ thứ nhất là ổn định, thứ hai là anh ấy rất tin tưởng vào những việc làm của anh ấy đúng theo hiến pháp và pháp luật, nên những việc làm của anh ấy anh tin tưởng và cho đến bây giờ anh vẫn kiên định theo cái sự suy nghĩ cũng như hành động của anh ấy.
Vâng, nhưng mà qua những thông tin biết được thì trong tù khi mà những cái trong những cuộc thẩm vấn thì họ có yêu cầu anh Hà Vũ phải công nhận những điều gì để có thể được miễn hoặc giảm án?
Thực ra ấy, thì anh ấy không làm điều gì mà nhận hay là không nhận và giảm án hay không giảm án, bởi vì anh làm đúng theo như hiến pháp và pháp luật Việt Nam, không có tội, cho nên là anh không nhận bất cứ điều gì cả, bởi vì anh là vô tội.
Thế thì trước cái việc mà họ vẫn không cho anh Hà Vũ được tại ngoại hầu tra mà bây giờ đã ấn định ngày xử, tức là ngày tuần tới, thì như vậy là gia đình chị có suy nghĩ như thế nào ạ?
Gia đình tôi thì suy nghĩ rằng rất tin tưởng vào những việc làm của anh Vũ, rất tin tưởng vào hiến pháp và pháp luật, rất tin tưởng vào sự công minh của pháp luật Việt Nam. Tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe, bởi vì trong gia đình nhà tôi rất nhiều người quan tâm đến vụ việc của anh Vũ và mỗi người đều có trách nhiệm riêng của một phần của trong cái vụ việc này. Như là chú Cù Huy Chử thì chú được, thực ra chú là người lớn tuổi. Thứ hai là chú là một nhà giáo cũng như một giáo sư dạy trong trường Học viện Chính trị Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên chú hiểu sâu hơn về cái bản chất cái vụ việc này. Tôi thì là, thứ nhất tôi là người em gái cũng như là người phụ nữ, tôi quan tâm nhất cái điều đó là sức khỏe của anh trai tôi.
Trong thời gian qua thì gia đình chị có nhận được nhiều cái sự ủng hộ từ bên ngoài cũng như hỗ trợ tinh thần từ những người mà họ quan tâm đến tình trạng của anh Hà Vũ à?
Có, gia đình chúng tôi vượt một thời gian dài qua thì nhận được rất là nhiều sự ủng hộ về cả đơn thư, thỉnh nguyện thư và những lời động viên cũng như chia sẻ của cả trong nước lẫn những Việt kiều ở nước ngoài cũng như những người bạn quốc tế.
Gia đình chị thì có sẽ chuẩn bị để mà đến dự cái phiên tòa ngày hôm đó hay không ạ?
Gia đình chúng tôi sẵn sàng, bởi vì chúng tôi nghĩ bản thân chúng tôi cũng như anh Vũ đều là tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Được. Cho nên chúng tôi sẵn sàng.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn chị Cù Thị Xuân Bích rất nhiều đã cung cấp một số thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe và tinh thần của tiến sĩ luật Cù Hà Vũ sẽ ra tòa vào tuần tới. với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị vừa nghe xong phần 1 của chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Nhật, động đất 8,9 độ Richter, sóng thần cao 10 mét, hàng chục người chết và mất tích.
Tại Việt Nam, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sẽ ra tòa ngày 24 tháng 3.
Hà Nội tố cáo Đài Loan và Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông.
Indonesia phản bác những lời tố cáo ông Yudhoyono lạm quyền trong tiết lộ của Wikileaks.
Trung Quốc lo ngại thiếu xăng dầu do biến động ở các nước Ả Rập.
Tại Libya, quân đội Gaddafi chiếm lại thành phố Ras Lanuf. Liên hiệp châu Âu vẫn bất đồng trong đối sách chống Gaddafi.
Mỗi ngày một sự kiện, các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc tại Biển Đông làm dấy lên lo ngại về sự cố vũ trang.
Một phỏng vấn, gia đình ông Cù Huy Hà Vũ lo ngại cho sức khỏe của ông, bà Cù Thị Xuân Bích, em gái luật sư Cù Huy Hà Vũ trả lời RFI. Ngay sau đây là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Việc nước Pháp đề nghị không kích Libya là đề tài được nhiều nhật báo Paris chú ý nhất hôm nay. Tờ báo cánh hữu Le Figaro chạy tựa, nước Pháp sẵn sàng tấn công vào các mục tiêu được chọn lựa ở Libya. Le Monde cũng đưa tựa trên trang nhất, Pháp thúc đẩy các đồng minh tiến hành không kích Libya và cho biết Pháp tìm kiếm sự ủng hộ của Anh hầu có được một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho phép các quốc gia sử dụng vũ lực khi cần. Theo Bộ Ngoại giao Pháp thì chỉ cần một tuần lễ là Liên quân châu Âu có thể sẵn sàng. Nhật báo cánh tả Libération nhận xét khi đề nghị không kích vào các mục tiêu được chọn lựa và tiếp đón phe đối lập với ông Gaddafi tại Điện Élysée, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã gây ngạc nhiên cho các đồng minh. Nhìn rộng hơn, Nhật báo Công giáo La Croix đặt câu hỏi làm thế nào để ủng hộ mùa xuân Ả Rập.
Liên quan đến châu Á, đặc phái viên của Nhật báo Le Monde tại Giang Tây báo động việc chạy đua khai thác đất hiếm đã tàn phá miền Đông Nam Trung Quốc. Bắc Kinh đã không ngăn chặn được nạn khai thác lậu đang làm đất đai vùng này bị nhiễm độc.
Bài báo ghi nhận quang cảnh ở trấn Pha Đầu, huyện Toàn Nam thuộc thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây giống như trên mặt trăng với những ngọn đồi bị đào bới nham nhở. Khoảng một cây số vuông diện tích đã bị bỏ hoang hơn một chục năm qua do nhiều dãy núi đã bị phá hủy toàn bộ để khai thác đất hiếm. Kiến tạo địa chất đặc biệt đã khiến cho vùng đất này có trữ lượng đất hiếm nặng quan trọng của toàn cầu. Đây là một trong những loại đất hiếm đắt tiền nhất và được tìm mua nhiều nhất trên thế giới trong số 17 kim loại quý cần thiết cho công nghệ kỹ thuật cao. Cho dù hiện nay đang sử dụng các kỹ thuật tân tiến hơn như cho một dung dịch vào khi khoan rồi cho chảy vào hồ lắng để trích xuất đất hiếm dưới dạng bột, nhưng môi trường vẫn tiếp tục bị xâm hại. Các chất hóa học như sinh phát aluminium vẫn bị thải ra ngoài thiên nhiên. Có nhiều cơ sở khai thác không giấy phép chỉ hoạt động từ nửa đêm trở đi. Từ nhiều năm qua, chính quyền Trung Quốc đã có cố gắng đưa các chủ tư nhân khai thác lậu ở Giang Tây vào khuôn khổ. Những người này bị mờ mắt vì vốn đầu tư ban đầu ít nhưng nhanh chóng thu được lợi nhuận, nhất là khi sản phẩm được buôn lậu qua tỉnh Quảng Đông bên cạnh.
Tuy nhiên, một phần tiền bạc thu được từ khai thác đất hiếm đã chạy vào túi riêng của các quan chức địa phương vốn không hề quan tâm đến môi trường và sử dụng mọi phương tiện để bịt miệng các nông dân mà mùa màng bị thất bát vì đất đai nhiễm độc kim loại.
Một chỉ thị hồi đầu năm đã đặt toàn bộ khu vực 2.500 cây số vuông này dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Tài nguyên, nhưng vấn đề không dễ giải quyết. Lúc đầu các chủ mỏ bồi hoàn cho nông dân số tiền tương đương với số thu hoạch bị thiệt hại do ô nhiễm, nhưng đến tháng 9 năm 2009 thì họ bảo đi tìm chính phủ mà đòi. Người dân bèn chặn lại các xe tải chở hóa chất và phá hủy một số thiết bị khai thác. 4 ngày sau, người đại diện nông dân bị bắt, cảnh sát chống bạo động đến đến can thiệp, diễn ra các vụ bắt người vô cớ nhằm răn đe, còn những ai biết sử dụng Internet đều bị tống vào tù. Người dân còn phẫn uất hơn khi họ chưa hề nhận được một xu nhỏ tiền thuê đất nào từ các chủ mỏ. Ngược lại, tại một làng kế cận cũng thuộc trấn Pha Đầu, dân làng ngỡ rằng đã lời to khi cho các chủ mỏ thuê hàng trăm mẫu đất thuộc sở hữu công vào năm 2006 với giá 1 triệu nhân dân tệ, tương đương 110.000 euro trong vòng 15 năm. Một đảng viên về hưu tại đây cho biết nhà nước cho dân thuê đất thời hạn 50 năm với cái giá rẻ hơn gấp trăm lần. Tuy nhiên, không ai tưởng tượng được hậu quả về môi trường ra sao. Vào mùa mưa, những dòng thác bùn ồ ạt cũng chảy xuống các sườn đồi chọc, tràn ngập các con đường làng và các thửa đất. Dân làng phải đi xa nhiều cây số mới có được nước uống. Phân nửa số dân trong làng đành sang làng kế bên cư ngụ, có người dùng tiền cho thuê đất để mua nhà, mua xe. Một người cho biết lại vừa ký hợp đồng cho thuê thêm 4 năm vì không có chọn lựa nào khác, các ông chủ mỏ đe dọa sẽ thanh toán. Người này nói nếu không ký thì người khác cũng ký, còn nạn ô nhiễm thì vẫn thế, và như vậy ông đành phải nhận lấy những đồng tiền nhiễm độc từ đất hiếm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Phân tích về thời sự quốc tế, bài báo mang tựa đề Bài học chính trị cuối cùng của người đứng đầu Lầu Năm Góc đăng trên Le Monde đã mổ xẻ lời phát biểu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tại trường võ bị West Point.
Tác giả Alan Frason nhận định Hoa Kỳ nay không còn hăng hái trong việc can thiệp quân sự vào các nước khác. Ngày 25 tháng 2, nói chuyện trước các sinh viên võ bị khóa mới, đây là lần cuối ông Robert Gates phát biểu với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng. Sắp rời Lầu Năm Góc, ông có thể nói thật lòng và không có gì để mất, và đây là di chúc chính trị của ông. Nếu sắp tới một Bộ trưởng Quốc phòng khuyên Tổng thống Mỹ lại đưa quân đến một nước châu Á, Trung Đông hoặc châu Phi, thì chắc người đó bị ấm đầu, hết lời dẫn. Lời tuyên bố này đã được tất cả các kênh truyền hình đưa lại. Hoa Kỳ vẫn chiến đấu từ 10 năm qua tại Afghanistan thuộc châu Á, hiện còn hàng ngàn quân tại đất nước Trung Đông Iraq, và nay tỏ ra do dự trong việc can thiệp vào Libya, một nước châu Phi. Hai cuộc chiến trước là những sai lầm, và tuyên bố chiến tranh tại Libya sẽ là một sai lầm mới. Tác giả nhấn mạnh, đây là ý kiến của một nhân vật phe Cộng Hòa. Là cựu giám đốc CIA, chuyên gia về Liên Xô thời kỳ chiến tranh lạnh, ông Robert Gates thuộc phe chủ trương thực dụng trong chính sách ngoại giao và chưa bao giờ tin là cần phải xuất khẩu dân chủ bằng vũ lực. Hỗ trợ cho phe chống Gaddafi bằng cách lập vùng cấm bay ở Libya, theo ông Gates, thì đây thực chất là một hành động chiến tranh vì phải phá hủy lực lượng phòng không và các phi trường của Libya. Tác giả nhận xét, nay người Mỹ chọn cách hành động tối thiểu, không gửi quân sang đất Hồi giáo, không có các cố vấn tại chỗ, dễ tạo cảm giác Mỹ lại can thiệp vào thế giới Hồi giáo Ả Rập.
Washington đang mắc phải hội chứng Iraq-Afghanistan sau những năm tháng bị hội chứng Việt Nam khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975.
Chính quyền Hoa Kỳ đã tỏ ra do dự không dứt khoát qua các cuộc nổi dậy trong thế giới Ả Rập mới đây và cuối cùng mới chọn lựa thái độ đồng hành với những người đang đấu tranh cho tự do. Thế nhưng, các cuộc cách mạng Ả Rập vừa rồi, nhất là ở Tunisia và Ai Cập, cho thấy đây là những cuộc cách mạng tự thân vận động, không hề có sự chỉ đạo từ bên ngoài, không phải để chống lại Israel, cũng không nhân danh một ý thức hệ nào như chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Hồi giáo hay đấu tranh cho thế giới thứ ba. Làn sóng cách mạng Ả Rập đã đẩy Al-Qaeda ra bên lề, tặng một cú đấm vào những hô hào bạo lực thánh chiến. Và như vậy, một sự can thiệp ồ ạt từ bên ngoài vào Libya sẽ giúp cho Al-Qaeda có cớ để lại tố cáo sự can thiệp của chủ nghĩa thuộc địa mới của những kẻ dị giáo trên đất Hồi giáo. Thế nên, Washington càng phải dè dặt hơn.
Nhà bình luận Jacques Hubert Gaultier của Nhật báo Kinh tế L'Echo cũng phân tích về cùng một đề tài trên trong bài báo mang tựa đề Khi Mỹ Quốc lại đặt dấu hỏi về chính sách đối với các nước Ả Rập.
Tác giả trích lý lẽ của một chuyên gia nêu ra cái giá to lớn mà nước Mỹ phải trả khi can thiệp vào khu vực, nhưng chỉ mang lại những kết quả tối thiểu. Trong năm 2008 đã phải chi 5,3 tỷ đô la cho các nước từ Bắc Phi cho đến vùng vịnh Brexit. Việc triển khai quân Mỹ để bảo vệ các địa điểm khai thác dầu khí của Ả Rập Xê Út và các nước khác từ năm 1991 cũng làm Hoa Kỳ tiêu tốn từ 30 đến 60 tỷ đô la mỗi năm. Thế nhưng sự hiện diện của Mỹ lại làm tăng thêm khuynh hướng chống Mỹ, trong khi vẫn không giải quyết được cuộc xung đột Israel-Palestine, còn việc lật đổ Saddam Hussein lại làm củng cố vai trò của Iran trong khu vực. Chuyên gia này đề nghị Hoa Kỳ nên trao bớt gánh nặng cho châu Âu. Thế nhưng theo tác giả bài báo thì Liên hiệp châu Âu chưa đủ sức để gánh vác và lại không thống nhất với nhau trong chính sách. Một chuyên gia khác chủ trương, Hoa Kỳ không nên xúc tiến cho một nền dân chủ kiểu phương Tây, chỉ ủng hộ các phong trào đòi dân chủ. Có điều người Mỹ cần phải kiên nhẫn hơn vì đây là một tiến trình lâu dài, chứ không đơn giản tổ chức bầu cử tự do là đã đủ như thực tế tại Iraq hay Palestine. Đa số các nhà phân tích đều đồng ý một điểm, đó là Hoa Kỳ cần phải khiêm tốn hơn. Một trong những hướng được đề ra là củng cố hợp tác tại Trung Đông, không chỉ với châu Âu mà còn với các nước khác như Nam Phi, và không chỉ giữa các chính phủ mà còn giữa các tổ chức phi chính phủ với nhau. Và dù vậy, Hoa Kỳ vẫn không thể quay lưng lại với khu vực mà vẫn đóng vai trò hàng đầu, tuy thành công hay thất bại của mùa xuân Ả Rập tùy thuộc vào chính nhân dân các nước này. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa. Thanh Hà giới thiệu tiểu sử Clara Malraux, người vợ đầu tiên đã cùng nhà văn lớn của Pháp vùng vẫy tại Đông Dương.
Bên cạnh một người đàn ông thành công, luôn có hình bóng của một người đàn bà. Đối với văn hào André Malraux, người đàn bà ấy chính là Clara Goldschmidt, người vợ đầu tiên ông đã cưới vào năm 1921. Trong cuốn tiểu sử mang tựa đề Clara Malraux, nhà xuất bản Khasse phát hành vào năm ngoái, nhà văn nữ Dominique Bonnat phác họa lại chân dung và một cuộc đời vô cùng sôi động, phong phú của Clara Goldschmidt, người đàn bà đã góp phần tạo dựng nên huyền thoại Malraux. Clara đã cùng với tác giả Thân phận con người vẫy vùng ở Đông Dương, cùng ông trải qua nhiều cuộc thăng trầm trong cuộc sống, cùng André Malraux chu du vòng quanh trái đất. Clara cũng là người đàn bà cùng chia sẻ với ông bộ trưởng văn hóa tương lai của tướng De Gaulle một đoạn đường đời cho đến khi định mệnh đưa Clara và André sang hai ngã rẽ khác nhau. Gần 40 năm chia cách, cho đến hơi thở cuối cùng, Clara bao giờ cũng hướng về mối tình duy nhất của bà, André Malraux. Clara Goldschmidt sinh trưởng trong một gia đình giàu có, cha mẹ bà là người Do Thái, đã từ bỏ nước Đức thương yêu để nhận Pháp làm quê hương thứ hai. Sớm mồ côi cha, Clara đã phải tạo cho mình một chỗ đứng riêng biệt trong một gia đình trưởng già, theo khuôn mẫu sảy cha còn chú. Bà muốn được tự do và đòi quyền được tự định đoạt lấy đời mình, ngay cả khi đã về làm vợ một nhà văn nổi tiếng như André Malraux. Huyền thoại André Malraux, sự nghiệp văn chương và cuộc đời của ông chắc chắn đã rẽ sang một ngã khác nếu như không có Clara bên cạnh. Tháng 10 năm 1921, Clara và André làm lễ cưới tại quận 7, Paris, chỉ vài tháng sau khi họ gặp nhau lần đầu. Thái độ chín chắn, đầy tự tin và những suy nghĩ sâu sắc của một cậu thanh niên mới 20 tuổi đầu là vũ khí giúp André chinh phục con tim kiêu hãnh của một cô con gái thông minh và có bản lĩnh như Clara.
Nhà văn André Gide cũng ngạc nhiên trước những lập luận vững chắc và sắc bén của một nhà văn chưa đầy 20 tuổi mới chập chững bước vào nghề. Bộ điệu và gương mặt còn non nớt của André Malraux không thích hợp với hình ảnh của một cậu thanh niên vô cùng chín chắn, hiểu rộng biết nhiều. André Malraux có sức thuyết phục rất lớn, kể cả khi ông nói chuyện với những nhà văn, với các họa sĩ hay các ông chủ nhà in, giám đốc các tạp chí văn học. Malraux từng thảo luận về văn chương, mỹ thuật mà không hề nao núng trước những cây đại thụ của nền văn học Pháp như Gide hay Mauriac, cho dù vào thời điểm đó, Jade và Mauriac đáng tuổi cha, tuổi chú của Marlowe.
Về phần mình, Clara không chỉ là một cô con gái nhà giàu. Clara Goldschmidt còn là một người bạn đời lý tưởng đối với André Malraux. Bà vừa thông minh, sống động, lại thích chia sẻ với André tình yêu nghệ thuật. Khi về làm vợ André, Clara đã hào hứng tham dự các buổi họp mặt thân mật trong giới trí thức Paris. Những câu lạc bộ khép kín đó thường xuyên có sự hiện diện của các họa sĩ như là Degas, Picasso hay Chagall, cũng như rất nhiều những người bạn văn của họ. Clara và André không chỉ là những khán giả, mà họ còn được may mắn trực tiếp tham gia vào đời sống sôi động của giới văn nghệ sĩ Pháp thời bấy giờ. Cũng trong thời gian này, Clara đã sớm hiểu ra rằng André Malraux không muốn bà lên tiếng trong bất kỳ một cuộc tranh luận nào giữa các nhà trí thức. Như thể văn chương, hội họa hay nghệ thuật nói chung là những chủ đề thuộc độc quyền của nam giới. Trong cuộc sống vợ chồng, khi chỉ có hai ông bà, thì André Malraux lắng nghe và đón nhận những phê phán của Clara một cách cởi mở. Ông hài lòng có được một người bạn đời ý hợp tâm đầu. Ngược lại, chỉ cần trước mặt một người thứ ba, thì André Malraux lại chỉ muốn bà im lặng. Trong các cuộc tranh luận hào hứng đó, thì Clara phải nhường lời lại cho André.
3 năm đầu chung sống là những chuỗi ngày thanh thản bình an. Đôi vợ chồng trẻ Malraux cùng nhau dạo chơi trên nhiều ngã đường nghệ thuật. Đó cũng là thời gian Clara mở ra cho André những kho tàng văn học và thi ca Đức, trong khi Malraux hoàn toàn xa lạ với tiếng Đức. Giai đoạn kế tiếp là những bước thăng trầm khó đoán trước. Trong cuộc hành trình về phương Đông, Clara và André thiếu may mắn. Âm mưu ăn cắp tượng của ngôi đình cổ Angkor không thành. André Malraux bị sa lưới ngành tư pháp. Tiếp theo đó là thất bại với tờ báo Adushin, Đông Dương ở Sài Gòn.
Clara đã say mê với nghệ thuật của Đông Dương từ tấm bé, khi nàng tình cờ đọc được một bài phóng sự về khu quần thể Angkor với phần dẫn giải của Pierre Loti. Năm 1923, cùng với André Malraux, bà được tận mắt thưởng thức vũ điệu cung đình Khmer và cả một chân trời mới đang mở ra trước mắt hai nhà trí thức trẻ này. Khi khánh tận, André Malraux đã rủ vợ làm liều, họ có dự án ăn cắp một số tượng cổ tại Bantaisrai, nơi có một ngôi đền mà Viện Viễn Đông Bát Cổ chưa bao giờ thám hiểm. Âm mưu bất thành, André Malraux bị bắt và bị tòa án Phnom Penh kêu án 3 năm tù. Clara may mắn hơn được trả về Pháp. Thoát thân về Pháp, Clara đã bán nốt chút tài sản còn lại, bà chất chiêu từng đồng để chu cấp cho chồng còn lưu lạc tận Đông Dương. Tay trắng, bà phải về sống với bà ngoại và với mẹ của André Malraux. Clara đã dốc toàn lực cho việc vận động để đem Malraux trở lại Pháp, đó là lẽ sống của bà. Bản kiến nghị do chính tay bà soạn thảo đã thu thập được tất cả các chữ ký của những danh nhân thời đó, ngoại trừ Anatole France đang hấp hối trên giường bệnh và Paul Claudel đang vắng nhà. Ngày 28 tháng 10 năm 1924 thì Tòa án Sài Gòn ra phán quyết giảm án cho Malraux. Ông chỉ bị 1 năm tù treo và không bị cấm cửa tại Đông Dương như phán quyết trước đây của tòa án Phnom Penh. Malraux lập tức đáp con tàu Chantilly trở về Pháp.
5 tuần lễ sau khi quay trở về Paris, André Malraux đưa Clara trở lại Viễn Đông với kế hoạch cho ra đời một tờ báo tự do, một tờ báo đối diện với mọi hình thức kiểm duyệt và đương đầu với mọi định kiến, một tờ báo để nói lên những hành vi lạm dụng quyền lực của một chính quyền thực dân và trần những vụ tham nhũng gây thiệt hại cho những con người bị đô hộ. Trang 157. Tòa soạn đặt tại số 12 đường Tabert, với sự cộng tác của luật sư Mona, ngày 17 tháng 6 năm 1925, số báo Đông Dương đầu tiên ra đời. Clara rạng rỡ từ tay đi phát báo trên con đường Katina.
Một cánh cửa mới mở ra cho cặp vợ chồng Malraux. Clara và André có cùng một lẽ sống. Họ say mê với trách nhiệm phải đánh động dư luận trước những bất công đang diễn ra tại một vùng đất thuộc địa xa xôi của Pháp. Mỗi một bài xã luận của André Malraux trên tờ báo Indochine, Đông Dương, là một nhát gươm chém thẳng vào kẻ thù. Trong mắt Clara, con mọt sách Malho hiền lành, nhưng trong vai trò của một nhà báo trên đất Sài Gòn, đã trở thành một nhà đấu tranh, một người cầm bút can đảm. Tình yêu và sự kính phục của Clara đối với ông gần như vô bờ bến. Clara đã hạnh phúc bên cạnh một người chồng cùng chung chí hướng.
Tờ Đông Dương chết yểu với chưa đầy 50 số báo. Vợ chồng Malho trở về Pháp gần như với hai bàn tay trắng. Về mặt tài chính, cuộc phiêu lưu Viễn Đông lần thứ nhì của họ là một thất bại. Nhưng họ không ra về tay không. Nhìn rộng ra hơn thì hành trình về phương Đông đã tặng cho ông những chất liệu quý giá để André Malraux lần lượt cho ra đời bốn quyển tiểu thuyết nổi tiếng, đó là La Tentation de l'Occident, xuất bản vào năm 1926, Le Conquérant, Những kẻ chinh phục năm 1928, La Voie Royale, Hoàng đạo năm 1930, và La Condition Humaine, Thân phận con người. Với tác phẩm này, vào năm 1933, André Malraux đoạt giải Goncourt, giải thưởng cao quý nhất của nền văn học Pháp.
André Malraux càng lên đến đỉnh cao danh vọng thì Clara lại càng cảm thấy xa cách ông. Trong cuộc hành trình về phương Đông lần thứ nhất, khi Malraux bị tư pháp giữ lại tại Phnom Penh, thì Clara thoát về Pháp, và bà đã làm tất cả để đem ông trở lại nước Pháp. Tại thành phố Marseille, trên cảng, Clara đợi chồng dưới mưa, nàng đợi người yêu dấu nhất trong đời, và có lẽ bà cũng chờ đợi một lời cảm ơn của André, như thể nhìn nhận công lao của bà đã cứu Manho ra khỏi cảnh tù đầy, nước mắt nhòa với những giọt mưa trên má. Sau này bà tự thuật về cuộc hội ngộ đó như sau. Tôi mỉm cười khi trông thấy Malraux. Có lẽ ông đã nhìn thấy tôi trước. Từ trên cao, ông tặng cho tôi một nụ cười. Tôi đón nhận nụ cười ấy như một cử chỉ đầy âu yếm, như một vòng tay mở rộng, đang ôm tôi vào lòng. Trong một thoáng chạnh lòng, tôi chợt nghĩ đến tất cả những gì đã hy sinh. Tôi nghĩ đến cha mẹ thương yêu, đến sự an toàn của chính bản thân, đến gia đình êm ấm mà tôi đã để lại trong quá khứ. Và tôi cảm thấy mình hạnh phúc, đến gần như ngạt thở, như thể ngất đi, và tôi đã nhắm mắt lại. Thế nhưng Clara đã hoàn toàn thất vọng. Năm 1939, vợ chồng Malraux chia tay nhau, Clara hoàn toàn tuyệt vọng. Hai năm sau đó, André Malraux chính thức lên tiếng xin ly dị. Clara dứt khoát từ chối, bởi lẽ dưới thời Đức Quốc xã, cái họ Goldschmidt, tên con gái của bà, và cái gốc Do Thái đủ để đẩy Clara và Florence, cô con gái duy nhất bà đã có với André Malraux, vào cõi chết. Không còn được chung bước với Malraux trong cuộc đời, Clara đã khóc rất nhiều và đã từng tuyệt vọng, nhưng con tim kiêu hãnh của bà đã tặng cho Clara một cuộc đời thứ hai trong giai đoạn gọi là hậu Malraux. Bà được giải phóng để tự do lao vào công việc sáng tác. Clara Malraux đã liên tục cho ra đời rất nhiều các tác phẩm, nhiều thể loại, từ tiểu thuyết đến hồi ký. Sau chiến tranh, bà cộng tác với rất nhiều các tạp chí văn học và tự tạo cho mình một chỗ đứng mới trong hàng ngũ của giới văn nghệ sĩ Pháp sau Thế chiến thứ hai. Clara say mê viết và sáng tác trong niềm đau và nỗi nhớ André. Về phần mình, André Malraux bỏ dần thể loại tiểu thuyết để hướng đến những bài tiểu luận. Đối với Malraux, nghệ thuật là chìa khóa của cuộc đời. Clara chia sẻ với ông tình yêu nghệ thuật đó, thế nhưng trong mắt bà, nghệ thuật trước hết phải là một phương tiện để cho con người xích lại gần nhau hơn. Đấy chính là lẽ sống suốt cuộc đời của Clara Malraux. Từ khi chia tay với André cho đến ngày nhắm mắt, Clara luôn theo dõi sự nghiệp văn chương và các hoạt động của ông trên chính trường. Bà thường cảm thấy chua xót khi nhận thấy rằng, trong cương vị của ông Bộ trưởng Văn hóa, André Malraux đã quay lưng lại với những lý tưởng ban đầu. Ông không còn đứng về phía những người bị áp bức những kẻ yếu đuối để cưỡng lại những bất công trong xã hội. Trong mắt Clara, sự thay đổi đó là một hành động phản bội. Khi chính thức ly dị với Malhou năm 1947, Clara cảm thấy nhẹ nhõm như một tù nhân vừa được trả tự do. Nhưng, cho đến ngày bà nhắm mắt vào năm 1982, gần như không một ngày nào bà không nghĩ đến người đàn ông duy nhất mà bà đã lấy làm chồng. Trong số 6 tập hồi ký của bà, thì có đến 4 tập Clara đã dành riêng để nói về đoạn đường hơn 15 năm trời mà bà đã chia sẻ ngọt bùi với André Malhou. Hình ảnh của ông cũng luôn ẩn hiện trong các tác phẩm sáng tác của bà. Trong câu chuyện hàng ngày, Clara luôn tập trung để nói về Malhou, dù là để khen hay chê. Ngược lại thì ông Khai Malhou hoàn toàn không nhắc đến tên Clara từ khi ông đã chọn cho mình một con đường khác. Tác phẩm L'Espoir, Hy vọng, sáng tác năm 1937, là cuốn tiểu thuyết đầu tiên ông viết xa bà. Rồi từng bước, Malhou đã loại hẳn Clara ra ngoài cuộc sống. Sau chiến tranh, André Malhou nối lại tình cha con với Florence, cô con gái duy nhất của họ. Thế nhưng, không bao giờ ông nhắc đến bà trước mặt con gái mình. Malhou đã tiếp tục đi vòng quanh trái đất. Ông đã được gặp biết bao nhiêu vĩ nhân thời đó, từ Mao Trạch Đông đến Thủ tướng Ấn Độ Nehru, hay cặp vợ chồng Tổng thống Mỹ Kennedy. Cuộc sống riêng tư của André Malhou không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Josette Cloty, người vợ ông chưa bao giờ cưới, đã chết thảm. Trong một sớm một chiều, hai cậu con trai của bà với Malhou cũng bất đắc kỳ tử trong một tai nạn xe hơi. Clara hằng hy vọng thời gian là liều thuốc để xoa dịu vết thương trong lòng Malhou, nhưng nổi tiếng là một người thù dai. Cho đến khi chết, ông vẫn không đáp lại những lá thư của bà. Niềm an ủi duy nhất mà Clara Malhou nhận được là khi André Malhou qua đời. Trong di chúc, ông có nhắc đến tên bà. Ông để lại cho Clara một nửa tác quyền của tất cả những tác phẩm đã viết trong thời gian chung sống với bà. Món quà muộn màng này của Malhou là phần thưởng tinh thần vô giá đối với Clara. Như thế, André Malhou không hoàn toàn quên bà, không hoàn toàn phủ nhận vai trò của người vợ đầu tiên đối với sự nghiệp đồ sộ của mình.
La diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự như thường lệ, mở đầu phần 2 sẽ là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn. Sau đó trong góc vườn âm nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Tuấn Ngọc nhân dịp anh sắp qua Paris lưu diễn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.